This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay qua phần phụ trách của Tiến Dũng. Mời quý vị. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thiệt là đẹp trời của thứ tư này, và trời trong xanh rất là đẹp. Không biết là Tiến Dũng ngày hôm nay có khỏe hay không? Hello, hello Tiến Dũng.
Vâng, cái đài 1160 AM gửi lời chào đến Hòa Tính. Cảm ơn anh Dũng rất khỏe. Hòa Tính sao, có gì mới không anh?
Cũng bình thường nha, đời thời tiết này phải gọi là chắc chắn là mọi người cũng đều có những kế hoạch để mà làm sao chúng ta có được những cái gì đó, bắt đầu sắn tay áo lên để chuẩn bị cho một cái mùa hè thiệt là vui, hay hoặc là của ở nhà của ta, sân vườn của ta, những cái plan đi du lịch đây đó, hay hoặc là những cái dự định nào đó trong cái khoảng thời gian sắp tới, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, mình sẽ có những cái chuyến đi chơi với gia đình. Nhưng mà tính hỏi câu này, hôm nay Tiến Dũng cũng có cái bản tin về đi du lịch, nhưng mà nó chỉ cho mình biết được đi du lịch thời điểm nào thích hợp nhất và nó trọn vẹn hơn. Quý vị có tưởng tượng đi du lịch mà không đúng thời điểm, không đúng lúc thì không đúng chỗ nữa thì gọi là nó thê thảm lắm chứ quý vị. Nếu quý vị nào mà cái tuổi mà phải chừng 60 như là 50 đó hay là 70 á, mà chúng ta đi du lịch thì nó là phải mất rất nhiều công sức thì giờ để cho một chuyến du lịch mà nó không được gì đâu thì cũng lắm, mệt mỏi lắm ha, mệt mỏi lắm. Tại vì ta được hưởng thụ rồi cuối cùng chúng ta thấy nhau là thành một cái mai me đó. Trước khi mà gửi về những cái thông tin thực tế buổi sáng ngày hôm nay thì chắc xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng hôm nay thì rất là lạ, cái quý vị chúng tôi nói về trước rồi, thì mặc dầu thì inflation nó tăng lên nhưng mà thị trường chứng khoán đạt con số kỷ lục mới. Riêng về Dow Jones thì lên 192 điểm, hiện tại là 39.750 điểm. Nasdaq thì lên 123 điểm, 16.634 điểm. S&P 500 lên 35 điểm, 5.282 điểm. Dầu thô thì giảm 82 xu, hiện tại là 77.20 xu cho một thùng dầu thô. Vàng lên chạm nóc nhà luôn, lên 11.10 xu, hiện tại là 2.371 đồng chẵn cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.63, 30 năm là 7.21. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.800.000 đồng cho một lượng, bán ra 90 triệu chẵn, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Thương mại cho biết rằng US Consumer Price Index, thì nó chỉ chữ là CPI, hay là chúng ta thể hiểu cho nó nhẹ nhàng hơn là lạm phát. Lạm phát đã tăng lên 0.4% theo như Bộ Thương mại cho biết buổi sáng ngày hôm nay. 0.4%. Mặc dù lạm phát tăng nhưng mà thị trường chứng khoán lại tăng. Lý do vì họ vẫn đặt niềm tin vào chủ tịch Ủy ban bang hay là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cắt giảm lãi suất. Thứ hai là khi lạm phát nó lên như vậy đó thì họ nói là nó lên không có như là trong đời, under expectation. Dùng đọc xong đấy gì buồn cười vậy. Đã lạm phát là lạm phát, nó lên 1% cũng là lạm phát đúng không? Nhưng mà những cái report này cách đây khoảng 4-5 năm về trước đó, là thị trường chứng khoán đã xuống thê thảm. Nhưng mà ngược lại, nó lên không cao lắm, nó không lên cao như người ta nghĩ, thì nó là một con số màu xanh cho thị trường chứng khoán. Thì nó nói bị rồi, cẩn thận. Và sáng hôm nay nó lên chỉ có 0.4%, thay vì nó lên 0.3%. Wow! Hiện tại bây giờ cái lạm phát là 3.5% nghe thưa quý vị. Inflation hiện tại cái CPI của Hoa Kỳ là 3.5%. Cái con số mà lạm phát cho phép của chính phủ hay là cái mức này là nó người dân là livable. Cái lạm phát này nó như thế này ta dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ mỗi tháng đi ha, tức là mỗi năm đi, cái COLA tức là về cái living cost adjustment là họ sẽ cộng cho chính vị khoảng 2% tiền lương. Tức là cái lạm phát mỗi năm giá cả sẽ được lên 2%, cái lương sẽ lên một cái xu. Thí dụ như vậy thì lương quý vị 1.000, họ sẽ cho quý vị là 1.020 đồng, tức là 20% lạm phát họ sẽ cộng vào cái paycheck cho mỗi năm, cái evaluation, hiểu đúng không? thì cái lạm phát bây giờ tiền lương quý vị vẫn là 2%, nhưng mà ngoài chi lạm phát là 3%, thì thay vì trả quý vị 1.020 đồng thì họ phải trả quý vị là 1.030 đồng. Nhưng mà họ không trả như vậy, tại vì họ nói tôi trả như vậy thì mọi thứ tôi phải lên giá nữa. Tại vì cái giá mà tôi giữ như vậy thì tôi trả người nhân viên cứ hơn thì chắc chắn tôi sẽ bị lỗ. Nên cái đó thì gọi là cyber inflation. Hyper inflation tức là cái giá trị nó sẽ tăng lên. Cái người lương tăng lên, người chủ tăng giá lên là những consumer, là những người gánh chịu mọi hậu quả. Và điều đó chắc Hoa Kỳ không muốn. Hoàn toàn họ không muốn, nhưng mà họ không làm gì được. Cái vấn đề ở đây là they cannot do anything. Quý vị thấy rõ ràng là chính phủ Hoa Kỳ không làm gì được. Gần 3 năm nay rồi lạm phát vẫn là lạm phát, quý vị. Trong khi đó thì cái lạm phát này nó dai dẳng thì nó giết đi những cái retail hay là những cái cơ sở thương mại nhỏ. Nó gọi là kill softly. Quý vị không thấy nhưng mà người Mỹ thấy rất là rõ. Cái chỉ số mà những người dân Hoa Kỳ tiêu xài hay là đi vào những cái cửa tiệm đó, nó chung ra tất cả những cái retail store thì nó giảm đến 0.6%. Tại sáng nay Bộ Thương mại cũng cho biết là tức gọi là cái retail sale nó down vastly đến 0.6%. Tức là người ta từ từ người ta không tiêu xài. Khi mà lên cao, không tiền lương không lên, giá cả lại tăng lên thì họ phải gặp nhiều chuyện này những kia, họ cuối cùng họ bớt tiêu xài lại. Thì cái vấn đề bớt tiêu xài nó sẽ xảy ra cái chuyện những cái sở thương mại sẽ không đủ tài chính để cover những cái overhead, và khi không có đủ cover những cái overhead thì bắt buộc họ phải đóng cửa. Vậy thì những công ty nào, những cửa tiệm nào đóng cửa thì mình chưa thấy, nhưng mà đã tạm chưa thôi bankruptcy nhưng mà đóng cửa rồi, Red Lobster. Thì từ thấy rằng Red Lobster đã tuyên bố đóng 87 cửa tiệm trong khoảng 27 tiểu bang khác nhau, và họ cho biết rằng những cái mặt hàng của họ sẽ lên auction là đến ngày thứ sáu này, là ngày thứ sáu, là cuối thứ sáu này, sáng thứ sáu là chấm dứt cái auction. Họ bán chén dĩa ly tủ whatever có trong cái Red Lobster họ bán. Người ta đặt hỏi, ủa tại sao Red Lobster lại đóng cửa? Đơn giản là những cái món ăn xa xỉ sẽ không còn đối với người Mỹ là quan trọng nữa hoặc là cần thiết nữa, và họ cắt đi cái vấn đề này. Red Lobster là một trong những cái món ăn mà diễn ra nhà hàng gọi là hơi xa xỉ. Như thế vào là khoảng như một người là 50-60 bình tiền đơn giản. Một con Red Lobster mỗi ngày lên giá từ 12 đồng lên 19 đồng một pound. Và khi mà ra chế biến rồi nó lên khoảng 30 đồng, 40 đồng một pound. Và kèm thêm nước uống nữa là khoảng 50 đồng. Vì thế khi mà cái những món ăn xa xỉ như vậy đó, nó không còn nhiều nữa trên cái bàn của người dân Mỹ hoặc là trên một cái menu, một cái chương trình của người dân Mỹ nữa, thì bắt buộc họ phải thiếu doanh thu. Thiếu doanh thu nó dẫn đến cái chuyện nợ nần, và nợ nần là dẫn đến chuyện sa thải nhân viên. Sa thải nhân viên vẫn nợ là cuối cùng là đóng cửa, và Red Lobster đã đóng cửa. Nhiều tiểu bang đóng cửa gần như hết luôn, như hạn như là Pennsylvania. Nhưng mà riêng về Tiểu bang Texas là có 7 cái Red Lobster đóng cửa rồi. Quý vị có thể vào cái redlobster.com đặt nó như vậy là cần những cái, chúng ta muốn mua những cái mặt gọi là những cái equipment của nhà hàng đó, thì chúng ta lên cái redlobster.com để đấu giá auction rồi, mua máy đánh bộ thì qua đây và những điều không biết, nhưng mà chúng ta đã thấy coi mua được cái gì, mất tin buồn ha, đúng không? Rất là buồn. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa một cái thông tin sáng hôm nay, tức là gọi là double impact với nền kinh tế Hoa Kỳ luôn, tức là về cái debt hay là cái delinquency. Delinquency là gì? Tức là trả trễ, quý vị. Họ cho biết rằng chưa bao giờ mà người dân Mỹ trả trễ trên 90 ngày nhiều như vậy, tính từ năm 2012 cho đến nay, quý vị. Thì cái số người trả trễ đã tăng lên. Và riêng về 30 ngày là thường, ví dụ như mình đi du lịch mình quên là 30 ngày, 60 ngày, có thể là ồ tháng này thiếu tiền, nhưng mà 90 ngày là unacceptable. 90 ngày là tính ra là họ repo cái xe mình rồi, tức là họ sẽ đến thu cái xe mình rồi hoặc là kéo cái nhà mình rồi. Còn cái này là đa số về credit card nên họ không làm gì hết. Tức là người dân Mỹ bắt đầu đi sâu vào cái thẻ tín dụng, sử dụng nhiều vào thẻ tín dụng, và khi sử dụng nhiều như vậy họ lại không có khả năng chi trả, và không có khả năng chi trả trên 90 ngày, quý vị. Và theo cái report sáng hôm nay, cái nợ của người dân Mỹ lên đến 1.1%. Quý vị nghe con số 1.1% thì thấy đâu có gì nhiều đâu. Nhưng mà chúng ta lấy 1.1% của 17.690 tỷ, con số này khủng hoảng luôn. Quý vị thấy không? 1.1% cho 17.690 tỷ, con số không phải là nhỏ quý vị. Trong khi đó thì cái credit card cũng đã tăng lên, và đa số là những cái người thiếu nợ mà giá trễ đó là cái mortgage. Cái mortgage, wow, rồi mortgage rồi ngay cả cái thẻ tín dụng luôn, hai cái. Mà theo cái thẻ tín dụng đó là họ mượn thêm 14 tỷ nữa, và tổng số tiền hiện tại là 1.120 tỷ. Wow. Và mới đây nhất pop up lên nữa, một cái bản tin nữa là Tesla đã lay off nhân viên của mình, quý vị. Tesla mới đây thôi, tức là sẽ lay off 300 nhân viên, và đặc biệt những nhân viên này làm ở tiểu bang California. Bản tin buồn ha, Tesla mà lay off nhân viên luôn, mới hiện là khoảng 300, trên 300 nhân viên ở tiểu bang California, để giảm cái số lượng nhân viên, mà họ nói rằng hiện tại về cái thuế rồi đó, này nọ cũng dướng vô. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái tariff. Thì biết rằng Hoa Kỳ hiện tại giờ tariff rất là nhiều đối với những cái mặt hàng của Trung Quốc, đặc biệt trong những cái lĩnh vực về semiconductor và EV car. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ tại sao phải đánh thuế mạnh lên những mặt hàng này, vì họ rất là sợ. Họ sợ lắm luôn, vì chính phủ Hoa Kỳ thì cũng sao xin lỗi luôn. Họ rất bù nhìn vào cái vấn đề AI. Họ chỉ nghe ở ngoài nói nguy hiểm. Chứ hạn như ông Warren Buffett nói rằng, hey, AI rất là nguy hiểm. Nếu mà bạn không biết sử dụng nó thì giống như con dao hai lưỡi, hoặc là một cái đèn thần Aladdin đó, thì chúng ta để ông thần ông bay ra rồi đó, là không thể nào kéo ông lại được. Thì AI nó giống như vậy. Mỗi khi chúng ta release cái AI thì chúng ta không thể nào mà sửa đổi được. Nó đã ra ngoài kia rồi, nó tràn lan. Chẳng hạn như sử dụng AI, công nghệ AI để lừa gạt người ta. Giả tiếng nói, giả đủ thứ hết, giả hình ảnh, giả đủ thứ hết. Thứ hai là chế tạo vũ khí easy. Quý vị không tin phải không? Quý vị vào AI làm cái chuyện là về cái chat app thì nhỏ, nhiều vào đó thử nha. Nhiều cái của Microsoft cũng được, hay là Google có luôn. Chúng ta để một chữ thôi, how to make a weapon. Nó sẽ hiện ra, chỉ cần một búng tay thôi, hiện đầu tiên chúng ta cần cái gì, cái gì gì. Step by step chỉ chúng ta làm một cái súng luôn. Tức là chúng ta muốn có cái gì có cái đó. Cái là công nghệ AI hiện tại bây giờ. Viết cuốn sách, chơi gần đánh lên đó. Ồ, chứ tôi muốn viết một cuốn sách về cuộc đời của tôi. Nó hỏi là, ồ, anh viết cho tôi tóm tắt cuộc đời gì? Hồi nhỏ gì vậy? Lớn lớn gì vậy? Và đến già gì vậy? Đánh xong rồi, AI sẽ wrap up lại, nó viết ra, nó phân tán gì đó. Là một cuốn sách cho ta thể để đời luôn. Wow, đây là nhật ký của tôi. Đó là công nghệ AI. Tại sao chính phủ họ lại rất là sợ? Tại vì họ không biết AI sẽ làm được cái gì, nhưng mà họ chỉ biết một cái là nếu mà đã đến một cái quốc gia nào khác, điển hình như Trung Quốc, thì nó sẽ là một vấn đề cho Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ chế tạo được vật lý nguyên tử từ cái AI ra, đúng không? Và họ đánh thuế rất là nhiều. Như chúng ta giải thích quý vị cách đây, ngày hôm qua, cái riêng về cái xe điện không thôi đó, thì chính phủ Hoa Kỳ đánh thuế từ 25-100%. Nhưng Trung Quốc rất là khôn, họ cũng sẽ tìm đường để đưa những cái hàng hóa của mình vào Mỹ. Và đặc biệt, Mỹ đã cảnh cáo hai cái quốc gia mà có thân với Trung Quốc, mà đã làm ăn với Trung Quốc và đã thật sự đã gọi là đi đêm với Trung Quốc, là Mỹ, Tây Cơ và Việt Nam. Cái bản tin này rất là thú vị, vì họ nói rằng hiện tại bây giờ chúng tôi đang để ý hai quốc gia mà có cái trade nhiều với Trung Quốc, tên sao đổi thương mại ngoại giao với Trung Quốc, đó là Mỹ, Tây Cơ và Việt Nam. Họ không có nói nhiều Việt Nam gì, nói về Mỹ Tây Cơ. Họ nói rằng dạo gần đây chúng tôi không biết lý do tại sao mà những mặt hàng Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ nhiều như vậy. Tuy nên nhớ một điều nha, Mỹ Tây Cơ họ không có sản xuất những mặt hàng ghê gớm như là giày dép, bàn cũ ghế, đúng không? Nhưng mà họ bán qua Hoa Kỳ nhiều đó, đa số là nông sản, tức là produce avocado nè, xoài nè, đủ thứ hết, rau củ quả, everything là từ Mỹ Tây Cơ. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà dạo gần đây Hoa Kỳ nói là wow, cái số nhập khẩu của hàng Mỹ Tây Cơ, những hàng mới đã đột biến tăng lên đến 115 tỷ cho cái 3 tháng đầu tiên của năm 2024. Họ nói, ủa cái này, ví dụ nghĩ là 115 tỷ cũng bình thường thôi mà. Nhưng mà họ đưa ra con số xuất nhập khẩu với Trung Quốc 3 tháng đầu tiên, Mỹ chỉ lấy có dưới 100 tỷ từ Trung Quốc. Trung Quốc nói không biết bao nhiêu lần Mỹ Tây Cơ sản xuất hàng hóa đó, cả thế giới luôn. Nhưng mà trong khi đó họ chỉ nhập vào Hoa Kỳ dưới 100 tỷ, trong khi đó thì Mỹ Tây Cơ nhập vào Hoa Kỳ trên 115 tỷ. Cái điều này làm cho gọi là Hoa Kỳ đặt cái câu hỏi, họ nói là nếu họ file down như vậy đó, thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Việt Nam và đẩy tay cơ. Chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới không biết là như thế nào. Nhưng mà rõ ràng Trung Quốc họ rất là khôn ngoan, cái thuyền họ sẽ tìm đường đi vào. Nhưng mà nói về cách đây đã qua rồi đúng không? Nếu mà một ngày nào đó xe điện Trung Quốc mà đi vào Hoa Kỳ đó, đừng nói về GM chết, đừng nói về Chevrolet Bolt chết, đừng nói về Nissan Leaf chết, đừng nói rằng xe GM hoặc là xe VinFast chết, Tesla cũng chết luôn. Ví dụ bảo đảm 100% một ngày nào đó mà cái xe điện Trung Quốc mà đi vào Hoa Kỳ đó, tất cả xe điện của Hoa Kỳ chết hết. Guarantee luôn. Vừa rẻ, vừa bền, vừa đẹp, vừa gọn. Một cái xe có 12.000 mà chúng ta chạy đến trên gọi là gần 500 km luôn mới sạc bình. Vậy thì còn gì lựa chọn nữa quý vị? Không còn gì lựa chọn nữa đúng không? Vậy thì một lý do nhỏ như vậy, lý do tại sao Hoa Kỳ muốn bảo vệ được cái market của mình, tức là cái thị trường của mình, nên họ chặn đứng lại tất cả những hàng hóa đặc biệt liên quan đến semiconductor, tức là những cái linh kiện điện tử và những cái xe điện từ Trung Quốc kia quý vị. Đến tới cuối cùng xin trở lại phân tích.
Dạ vâng, thì hãy mà Hoa Kỳ, hãy mà như quý vị thấy trong cái nền kinh tế hoặc là chuyện gì nữa, hãy mà anh thấy cái gì mà nó sai sai đi nữa là bắt đầu anh coi lại đi nữa đi. Mặc dù là anh Trung Cộng, anh đang cố gắng để anh tìm cách anh len lỏi để mà anh vào được Hoa Kỳ bằng mọi thứ. Nhưng mà hy vọng là Hoa Kỳ cũng sẽ có những cái đối sách rõ ràng trong về lâu về dài, chứ không phải là một ngày một bữa, để có thể chặn lại hay hoặc là làm cho đâu ra đó nó rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen, chứ không thôi mà gặp anh Trung Cộng thì như quý vị biết rồi đó, đồ xài thì rất là đẹp, đồ nhìn rất là đẹp lắm, mình xài chẳng được bao lâu hết trơn đó, tức là nhìn có cái mã bên ngoài mà thôi. Trong thời gian sắp tới thì họ không biết là họ có thay đổi như thế nào về cái vấn đề mà chất lượng của họ sản xuất hay không, nhưng mà qua tất cả những cái gì mà chúng ta thấy họ đã đè nén trong biết bấy lâu nay trong cái vấn đề mà họ bị Hoa Kỳ chèn ép như thế nào, thì trong thời gian sắp tới khi mà họ đã bung ra rồi và nghe được biết là họ đang bỏ ra tiền rất là nhiều để cuối cùng là làm sao đổ tiền vô kinh tế để mà phải gọi là vực dậy cái nền kinh tế của họ bằng chính cái bản thân của họ, thì chúng ta chắc chắn là trong thời gian sắp tới cái vấn đề mà chiến tranh kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng sẽ Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ rất là khốc liệt, đúng không Tí Dũng?
Đúng là nếu mà thật sự anh tính thì tôi đồng ý với anh, nếu mà Trung Quốc họ đập được Hoa Kỳ, họ đã đập từ lâu rồi chứ quý vị, nhưng mà thật sự coi lại thì lấy cào cào chọi xe hay là gì đó anh tính châu chấu đá xe phải không, giống như vậy đó. Thật sự ra thì quý vị thấy Trung Quốc ghê gớm lắm, bành trướng lính rồi nó dữ dằn lắm, nhưng ở trong việc người ta cung cấp giấy phải không. Tại vì Tí Dũng có một số bạn rất đông là người Trung Quốc và từ bên Trung Quốc đi qua đây đi làm về IT đó, tất cả hãng xưởng mướn đó, Dũng biết rất là nhiều. Và họ Tí Dũng thường nói chuyện, họ cũng vui lắm, nói chuyện chính trị này nọ đó, Trung Quốc bữa nào sẽ đánh Mỹ phải không? Họ nói rằng tao chấp luôn 10 năm, 20 năm, 30 năm sau, Trung Quốc không thể nào mà đụng với Mỹ được cái gì. Nên vì đó chúng ta phải an tâm về vấn đề đó, ngoại dự đánh lén thôi. Thứ là Mỹ qua rồi bị đập lén thôi, chứ nếu mà đánh trực diện, mà đánh trực tiếp và tuyên bố khai chiến đó, thì Trung Quốc tiếng lóng là tiếng từ mà vui vui là hand no door, tức là không có cửa. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày bình an. Và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường được thực hiện trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Chúc quý vị một ngày an lành và sức khỏe bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau. Xin tạm biệt. Cảm ơn quý vị.